thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Thập nhị tứ tiết trong văn hóa phương Đông, bài của tác giả Suối Linh đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Những mẩu chuyện vui. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Chủ nhật mùng 7 tháng 4 năm 2019, cũng đồng thời là ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, là ngày Tết Hàn Thực theo phong tục của người Trung Hoa và là ngày Tết bánh trôi bánh chay của người Việt. Tuy có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng Tết Hàn Thực của người Việt Nam mang đậm sắc thái riêng với ý nghĩa hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công lao của người đã khuất. Món bánh trôi, bánh chay được làm từ hai nguyên liệu chính là gạo nếp và đỗ xanh, hai sản vật đặc trưng của nền nông nghiệp lúa nước, với hàm ý cầu nguyện cho mưa thuận, gió hòa. Tết bánh trôi, bánh chay cũng thường gần dịp tiết Thanh Minh, nên một số dân tộc còn duy trì tục tảo mộ, con cháu quây quần làm lễ cúng ông bà tổ tiên. Bài viết Thập nhị tứ tiết trong văn hóa phương Đông của tác giả Suối Linh đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về ý nghĩa của khí tiết trong đời sống văn hóa phương Đông. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tri thức thiên văn và cách tính lịch là những thành quả vĩ đại của loài người trong hành trình khám phá vũ trụ. Hệ thống lịch trên thế giới được thiết lập theo những nguyên tắc khác nhau. Trong đó phổ biến nhất là âm lịch và dương lịch. Loại lịch dựa vào chu trình chuyển động của mặt trăng và chuyển động biểu kiến của mặt trời. Trong quan niệm chung, dương lịch thuộc về nền văn minh phương Tây, âm lịch nghiêng về văn hóa phương Đông. Dương lịch mang màu sắc hiện đại, âm lịch gắn với các tập tục tín ngưỡng truyền thống. Tuy nhiên, khí tiết, một dạng nông lịch quen thuộc ở nhiều quốc gia phương Đông, lại được vận hành dựa trên cơ sở chuyển động của trái đất quanh mặt trời. Quy chiếu vào ngày dương lịch tạo ra hiện tượng thú vị như một nét giao hòa văn hóa Đông Tây. Người phương Đông không chỉ nhận thức thời gian dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng và bước đi của những vì sao, họ còn quan sát cả sự tương tác giữa trái đất và mặt trời. Trái đất quay quanh mặt trời theo quỹ đạo elip, rất gần với đường tròn. Trên đó người ta đánh dấu 24 điểm đặc biệt, cách nhau 15 độ, mỗi điểm gọi tên bằng một khí tiết, phản ánh kiểu thời tiết, khí hậu đặc trưng bao gồm lập xuân, vũ thủy, kinh chập, xuân phân, thanh minh, cốc vũ, lập hạ, tiểu mãn, mang chủng, hạ chí, tiểu thử, đại thử, lập thu, sử thử, bạch lộ, thu phân, hàn lộ, sương giáng, lập đông, tiểu tuyết, đại tuyết, đông chí, tiểu hàn và đại hàn. Mặc dù trong lịch, mỗi khí tiết chỉ được xác định vào một ngày cố định, song thực tế, khí tiết là một quãng thời gian ứng với 15 độ, khoảng 14 đến 15 ngày, trên chu trình chuyển động quanh mặt trời của trái đất. Ví dụ ngày Thanh Minh luôn cố định rơi vào mùng 4 hoặc mùng 5 tháng 4 dương lịch, do có một ngày nhuận trong chu kỳ 4 năm. Nhưng tiết Thanh Minh kéo dài cho tới tận 20 tháng 4, cốc vũ mưa rào bắt đầu chuyển dần sang mùa hạ. Phải mất hàng ngàn năm, tri thức và kinh nghiệm của con người cổ đại mới hội tụ đầy đủ để phát hiện ra quy trình vũ trụ và phát minh ra những bộ lịch. Và hàng vạn năm sau, những bộ lịch ấy vẫn phát huy được giá trị của nó. Dẫu khí hậu có biến đổi và khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng, lịch khí tiết trước hết có vai trò quan trọng trong việc nhận thức, dự đoán khí hậu, giúp con người chủ động ứng phó với thiên nhiên, bảo vệ cuộc sống. Trong 24 khí tiết, có 8 tiết thể hiện sự giao mùa. Lập xuân, xuân phân, lập hạ, Hạ Chí, Lập Thu, Thu Phân, Lập Đông và Đông Chí. Năm tiết miêu tả sự gia giảm nhiệt độ là Đại Thử, Tiểu Thử, Đại Hàn, Tiểu Hàn, Sử Thử. Tám tiết phản ánh hiện tượng thiên nhiên có yếu tố nước, đó là Đại Tuyết, Tiểu Tuyết, Hàn Lộ, Bạch Lộ, Sương Giáng, Vũ Thủy, Cốc Vũ và Tiểu Mãn. Ba khí tiết báo hiệu sự vận động của vạn vật và công việc nhà nông là Mang Chủng, Kinh Chập và Thanh Minh. Như vậy, từ tên gọi đến bản chất, khí tiết trước hết có ý nghĩa xác lập vòng quay khí hậu, điều đặc biệt cần thiết đối với cư dân nông nghiệp. Và cũng vì thế, khí tiết trở thành nông lịch quan trọng nhất, buộc nhà nông ghi nhớ, từ đó điều chỉnh mùa vụ cho phù hợp. Dân gian có nhiều câu nói đúc kết kinh nghiệm sản xuất. Tu rua đi rắc mạ mùa, tiểu thử đi bừa, cấy ruộng nông sâu, hàn lộ núa trổ bằng đầu, lập đông ta quyết về mau gặt mùa. Lập thu mới cấy lúa mùa, khác nào hương khói lên chùa cầu con. Bao giờ nắng giữa bàng trôi, tu rua thắt lại thì thôi cấy mùa. Người miền Bắc Việt Nam quan niệm, rượu ngon nhất phải cất vào ngày Đông Chí, thu hoạch măng nứa chớ qua tiết Kinh Chập, vì măng nghe sớm đầu mùa sẽ bị đắng. Về mặt khoa học, đắng là cơ chế tự bảo vệ của loài tre nứa để chống chọi với côn trùng khi chúng thức dậy sau kỳ ngủ đông. Người Trung Quốc lấy ngày Cốc Vũ để chăm sóc và thưởng thức trà. Thanh Minh nhìn mầm, Cốc Vũ nhìn trà. Dịp Cốc Vũ uống trà có tác dụng thanh nhiệt, trừ tà và làm sáng mắt. Có thể thấy, cư dân nông nghiệp phương Đông sử dụng tiết khí trước hết để xác định khoảng thời gian cho các thao tác quan trọng trong nông nghiệp như cấy gặt, làm cỏ, diệt sâu bệnh, gieo mạ. Bên cạnh đó, họ quan sát các hiện tượng khí hậu trong những ngày bắt đầu một khí tiết để tiên đoán khí hậu mùa sau, các dịch bệnh đe dọa sản xuất. Vượt qua ý nghĩa đo đếm thời gian, khí hậu và điều chỉnh sản xuất, 24 tiết khí gắn với nhiều tập tục đặc sắc, trong đó mỗi khí tiết ẩn chứa những ý nghĩa riêng, mỗi tộc người lại ưu ái riêng cho một khí tiết mà họ cho là quan trọng. Thậm chí, một số dân tộc coi ngày khí tiết quan trọng như Tết cả. Chẳng hạn như người Choang ăn Tết Sương Giáng, người Mèo ở Trung Quốc ăn Tết Lập Thu, người Tày Nùng ở Việt Nam lại coi trọng Thanh Minh như là một đại lễ hướng về tiên tổ. Trong mùa xuân, ngoài lập xuân gần trùng với Tết Nguyên Đán, có tiết Kinh Chập mang nhiều ý nghĩa. Kinh có nghĩa là làm kinh động, kinh sợ. Chập chỉ các loại côn trùng. Vì trong mùa đông, các loại côn trùng đều rơi vào giấc ngủ đông. Tiếng sấm đầu tiên trong tiết Kinh Chập làm kinh động khiến chúng bừng tỉnh. Vì thế mọi người làm lễ tế Bạch Hổ trừ tiểu nhân, cầu mong giảm thiểu các tác hại của côn trùng phá hoại mùa màng. Các đền miếu chọn tiết Kinh Chập làm ngày vía thần Bạch Hổ với nghi thức cúng tế đặc biệt bằng trứng sống, thịt tươi. Người Hàn Quốc tin rằng nếu đắp đất trong ngày Kinh Chập thì việc xây dựng sẽ hanh thông, nên chọn tiết Kinh Chập để xây tường, chát nhà. Người dân ở nông thôn Triều Tiên cũng vớt trứng ếch, kỳ nhông uống nhựa cây thông với niềm tin rằng những loài vật tỉnh giấc đầu tiên vào mùa xuân sẽ mang đến sinh khí của vạn vật, nên giúp cho mắt và đầu óc trở nên sáng sủa. Tiết Thanh Minh lúc vãn xuân, ngoài dành cho việc tảo mộ, thì mỗi dân tộc lại có những tập tục khác nhau như gài cành dương liễu trước cửa nhà, hái rau dại, đi du xuân ngoại thành, kéo co thả diều, tế tổ nghề trồng dâu nuôi tằm, vân vân. Một số dân tộc ít người miền núi phía Bắc bày cơm rượu và ăn uống ngay tại phần mộ tổ tiên như một cách kết nối âm dương ấm áp trong ngày đất trời trong sáng, giao hòa. Tiết Sử Thử là thời gian ngư dân khai thuyền, tế lễ trước khi bước vào mùa thu hoạch. Các tiết giữa thu, đầu đông thường được lựa chọn cho việc cưới hỏi. Tiết Đông Chí là đại lễ đối với nhiều tộc người phương Bắc với nhiều lệ tục độc đáo. Trong số đó, nổi bật là các nghi thức báo hiếu người già. Bởi mùa băng tuyết, họ cần được quan tâm chăm sóc. Vì thế Đông Chí còn được gọi là ngày Á Tuế. Đồng bào dân tộc Hoa ở Nam Bộ cho đến nay vẫn tổ chức Tết Đông Chí với món chè thang viên đặc trưng. Mặc dù ngày giữa đông ở đây, nắng vẫn đỏ, mận hồng đào trái vụ. 24 khí tiết còn đặc biệt ý nghĩa trong phong thủy, dưỡng sinh, thể hiện trí tuệ dân gian trong việc vận dụng và ứng phó với thiên nhiên, khí hậu. Chính bởi những giá trị đặc biệt trên phương diện sản xuất và đời sống, cổ nhân đã tìm nhiều cách để dân chúng ghi nhớ thập nhị tứ tiết trong năm. Ví như bài thơ sau: Xuân Vũ Kinh Xuân Thanh Cốc Thiên, Hạ Mãn Mang Hạ Thử Tương Liên, Thu Sử Lộ Thu Hàn Sương Giáng, Đông Tuyết Tuyết Đông Tiểu Đại Hàn. Ngày nay, ở một số quốc gia như Trung Quốc, 24 tiết khí còn được đưa vào chương trình giáo dục chính thức cấp tiểu học. Trẻ em Việt có thể chưa hiểu về khí tiết. Người nông dân Việt Nam có thể không thuộc vanh vách Đông Tuyết Tuyết Đông Tiểu Đại Hàn. Nhưng hẳn là khi nhìn vào tờ lịch, thấy những lập xuân, kinh chập, đông chí, thanh minh, ắt cũng chạnh lòng nghĩ đến bao phong vị văn hóa của cha ông mà khí tiết khơi gợi.
Theo em anh thì về thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre du khi chiều về. Đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nói, nơi sáo diều chơi vơi với dòng sông bên lờ bên bồi. Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta sầm sương dãi nắng, phiên chờ nghèo lều tranh mái siêu, kìa dáng ai như dáng chị dáng mẹ tôi. Theo em anh thì về thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre du khi chiều về. Đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nói, nơi sáo diều chơi vơi với dòng sông bên lờ bên bồi. Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngon, nơi tuổi thơ ta đẹp như giấc mơ. Bao nhiêu năm rời xa quê hương, phiêu bạt nơi thành đô cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ thôi. Nước trôi qua cầu, đời người đi mãi về đâu. Thiếu quê hương biết về đâu.
Thưa quý vị và các bạn, hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui, dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai. Những ca từ mang đầy tính triết lý nhân sinh trong ca khúc Để Gió Cuốn Đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được nhiều người chiêm nghiệm và lựa chọn cho phong cách sống của mình. Đó là sống đẹp giữa cuộc đời này. Vì con người ta sống chỉ là ở trọ trần gian để rồi hóa thân vào cát bụi về nơi cực lạc. Đó cũng là cách đón nhận quy luật nhân sinh ở đời, sinh lão bệnh tử thật nhẹ nhàng, an yên. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Những Màu Chuyện Vui. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Cô là biên tập viên chuyên phụ trách trang cuối của một tờ tuần báo ở địa phương. Đó là một trang có vẻ tạp nham và vụn vặt. Vài mẩu tin hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, một bài thơ châm, mấy bức tranh biếm họa. Thôi thì tất cả những gì có thể ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của các chuyên mục lớn đều được đưa vào trang cuối. Tuy giữ một công việc không mấy quan trọng như vậy, nhưng chưa bao giờ cô tỏ ra hời hợt và thiếu trách nhiệm. Cô đặc biệt yêu thích những tiểu phẩm vui của cái trang cuối ấy. Mấy năm biên tập tiểu mục này, cô mới vỡ ra rằng thì ra những mẩu chuyện vui nho nhỏ ấy, nhưng không phải là ai cũng viết nổi. Đã có một nhà văn tiếng tăm từng thử bút cho tiểu mục này, nhưng cứ nhạt hoét, chẳng mua nổi của ai một cái nhếch mép. Chính vì thế nên cả năm may ra mới có vài mẩu chuyện vui cho ra hồn trên tờ báo của cô. Mỗi lần báo in xong, cô thường đọc cho chồng nghe và không quên tỏ ý than phiền về những mẩu chuyện vui non yếu trên tờ báo. Cũng xin được nói vài lời về người chồng xấu số của cô. Anh là một giáo viên dạy giỏi nhưng bị một tai nạn giao thông liệt cả hai chân, phải ngồi trên xe lăn. Bác sĩ cũng đã chính thức cho cô biết anh chỉ sống nổi 1-2 năm nữa là cùng. Vì thế, cô luôn có ý thức tránh những điều buồn lụy cho anh. Cô không bao giờ để anh đọc những tác phẩm mang tính bi lụy. Cô muốn trong những tháng năm còn lại, anh phải được thụ hưởng những niềm vui của cuộc đời. Để có được điều ấy, cô luôn mong nhận được bản thảo những mẩu chuyện vui từ các phía cộng tác viên, những mẩu chuyện nhẹ nhàng, hài hước và đầy ý nghĩa lạc quan. Vậy mà chẳng mấy khi cô được đáp lại những mong mỏi ấy. Mỗi lần bên giường bệnh, đọc cho chồng nghe những tiểu phẩm nhạt nhẽo, cô thường buồn bực, than phiền với anh. Văn chương của ta còn ít chất trào lộng quá. Do tài năng hay vì người ta không chú trọng tới cái thể loại cho là bé nhỏ tầm thường này. Thật là bất công. Rồi cô lại chép miệng. Nhưng quả thật, biết biến những chuyện vụn vặt ở đời thường thành những tiểu phẩm mang niềm vui sống cũng không dễ dàng chút nào. Không có tài năng và tình yêu thật sự với nó thì chắc chắn sẽ thất bại. Nhìn thấy vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô, anh thực sự cảm thông. Bằng một cảm quan mạnh mẽ, anh thừa hiểu chính bởi sự xuất phát từ lòng yêu thương và tận tụy với anh mà cô luôn khát khao có những tác phẩm vui xứng đáng để làm anh hài lòng, mong anh vơi đi những bất hạnh. Những lúc ấy, anh thường nắm lấy tay cô với vẻ cảm động và biết ơn. Phải chờ đợi thôi em ạ. Và lại những mẩu chuyện vui trên tờ báo của em cũng khá đấy chứ. Cô hiểu là anh an ủi. Cô khẽ lắc đầu quay đi, giấu giọt nước mắt trực ứa ra. Bẵng đi một thời gian khá dài. Một lần từ tòa soạn trở về, cô ào vào phòng anh như một cơn gió tươi. Anh ơi, hôm nay anh sẽ được thưởng thức một tiểu phẩm cực kỳ dí dỏm. Bản thảo này em mới nhận, mang về đọc cho anh nghe trước, rồi mới biên tập cho in báo. Cô đến bên anh, đọc một cách đầy hứng khởi. Mẩu chuyện vui đã làm cả anh và cô cười ngặt nghẽo, cười chảy cả nước mắt. Đến nỗi khi cô cất bản thảo vào cặp rồi mà anh vẫn cười nghiêng ngả, đến nỗi không thể uống nổi cốc nước chanh cô mang đến. Quả là một kiệt tác. Cô vui thú thốt lên bằng một cảm nhận hơi thái quá. Có thể là vậy, nhưng ít nhất nó là một kiệt tác dành cho anh và cô. Chừng như cô còn sung sướng hơn anh bội phần. Đúng thế, các triết gia thường nói, người mang hạnh phúc đến cho kẻ khác thường thấy hạnh phúc hơn kẻ được thụ hưởng. Giọng cô vui vẻ. Em sẽ viết thư cảm ơn ông Cao Thuận, tác giả của mẩu chuyện này. Nói rồi cô mới sực nhớ ra, tác giả của tiểu phẩm trên chỉ ghi ở phía sau bản thảo của mình, vẻn vẹn một dòng chữ. Nếu bài được in, xin tòa soạn chuyển nhuận bút cho trại trẻ khuyết tật gần nhất. Không hề có địa chỉ của tác giả như những bản thảo thông thường khác. Cách chừng gần một tháng sau, cô tiếp tục nhận được một bản thảo nữa của Cao Thuận. Lại là một mẩu chuyện vui rất xuất sắc. Cô sung sướng mang về đọc cho anh nghe với một niềm hạnh phúc tột cùng. Ngôi nhà bé nhỏ của người chồng tàn tật của cô như óng ánh sáng trước những niềm vui, gương mặt của cả hai vợ chồng cùng rạng rỡ. Cô hiểu rằng chẳng còn bao lâu nữa anh sẽ không còn có mặt trên đời. Đó là nỗi đau vô bờ bến của một thiếu phụ có còn khá trẻ như cô. Nhưng đồng thời, cô cũng hiểu rằng con người không thể chống lại được số phận. Điều duy nhất mà cô có thể dâng hiến cho anh trong lúc này là phải cố nén nỗi đau để tạo ra những tiếng cười lạc quan dành cho anh. Chính những mẩu chuyện vui của Cao Thuận đã giúp cô thực hiện ý nguyện ấy. Chẳng thế mà đã mấy lần anh nói với cô trong nụ cười mãn nguyện. Tình yêu của em, những mẩu chuyện vui mà em mang đến đã làm lòng anh ấm lại. Rồi từ đó, cứ một đôi tuần, cô lại nhận được một tiểu phẩm vui của tác giả Cao Thuận gửi đến. Cô vô cùng phấn khởi và thầm biết ơn người cộng tác viên mà cô chưa hề biết mặt này. Mỗi lần cầm bản thảo của Cao Thuận trên tay, cô thường thốt lên. Phải có một tài năng và tấm lòng thật tuyệt vời mới có thể viết nổi những mẩu chuyện vui sắc sảo và đầy tính hài hước đến thế này. Tờ báo của cô hơn một năm nay đã in tới ngót chục mẩu chuyện vui của Cao Thuận. Có nhiều bạn đọc gửi thư đến tỏ ý khen ngợi. Đối với riêng cô, nó còn là nguồn sữa ngọt ngào nuôi dưỡng tình vợ chồng nồng ấm. Cô định bụng sẽ có một ngày tìm gặp bằng được tác giả mà bấy lâu nay cô hằng cảm phục và coi như một ân nhân. Rồi chuyện gì đến sẽ phải đến. Chồng cô vĩnh viễn ra đi vào một ngày đầu tuần. Theo như lời bác sĩ thì rất có thể là nhờ cách sống lạc quan mà anh đã kéo dài sự sống một thời gian đáng kể. Sự ra đi của anh đã làm cô không tránh khỏi nỗi buồn tê tái. Chừng như tất cả nước mắt bao năm tháng phải dồn nén lại để dành chỗ cho những nụ cười. Giờ đây mới đến lúc được tuôn chảy làm người cô cạn kiệt. Suốt một thời gian dài, đầu cô quay cuồng đến mức không còn nhớ nổi một việc gì, kể cả cái tên Cao Thuận cùng những mẩu chuyện vui đã từng đem đến cho vợ chồng cô những tháng ngày đầy ý nghĩa. Có một điều rất lạ là đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày chồng cô qua đời. Không hiểu sao cô không còn nhận được một bản thảo nào của Cao Thuận nữa. Nhưng bây giờ, những mẩu chuyện vui của Cao Thuận đối với cô cũng không còn quá cấp thiết, giống như một phương thuốc quý như hồi chồng cô còn sống. Nhưng dù sao, sự thiếu vắng ấy vẫn khiến cô thấp thoáng buồn như mất đi một điều gì đó thật quý giá. Hàng ngày, trong hàng chục phong bì gửi thư đến tòa soạn, cô vẫn luôn để ý tìm cái tên tác giả Cao Thuận, một cái tên thân thiết nhưng lại vô cùng xa lạ ấy. Một tháng, ba tháng, nửa năm, một năm sau, cô vẫn hoàn toàn thất vọng. Cái tên Cao Thuận đã như tan biến vĩnh viễn trước niềm mong đợi của cô.
Con chim ở đậu cành tre, con cá ở trò trong khe nước nguồn. Cành tre ý a, dòng sông ý a. Tôi nay ở trò trần gian, trăm năm về chốn xa xăm. kia ở đậu từng không mưa nắng ở trọ bên trong mắt người từng không ý a người xin ý a tin em người trọ là tôi mai kia về chốn xa xôi chân thủy kiều người xinh ý a kiều xinh ý a xin cho về trò gần nhau mai kia dù có ra sao cũng đành
ý a ý a ý a
trăm năm ở đậu ngàn trọ chung quanh nỗi buồn ngàn năm ý a buồn như ý a ở đây là một phòng sinh tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời
ý a ý a ý a ý a ý a
cho mình một tổ ấm nơi trung tâm thành phố là sự kết tinh hoàn hảo giữa kiến trúc, nội thất và tiện nghi với không gian sống chuẩn mực, nâng cao đẳng cấp chủ nhân. Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, nâng tầm đẳng cấp.
Thái Nguyên Tower tọa lạc tại vị trí vàng trung tâm thành phố Thái Nguyên, ngay ngã ba Nha Trang, Bến Tượng. Chỉ 300m là tới chợ Thái, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động thành phố, nơi văn hóa tụ về.
Thái Nguyên Tower với chiều cao 35 tầng là tòa tháp cao nhất tỉnh Thái Nguyên, mang trong mình những tiện ích vô cùng đẳng cấp lần đầu tiên có tại Thái Nguyên. Bể bơi vô cực trên tầng mái nơi quý vị có thể vừa bơi vừa ngắm toàn cảnh thành phố từ độ cao 120m so với mặt đất. Bãi để xe thông minh hiện đại trên cao, 3 tầng shop house thương mại sẽ mang đến những thương hiệu thời trang nổi tiếng, những quán cà phê sang trọng cùng với chuỗi nhà hàng Hàn Quốc đẳng cấp. Khu vực gym, spa, sky bar sẽ mang lại cho bạn một cảm xúc trọn vẹn.
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp Thái Nguyên Tower chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Khách hàng chỉ đóng 30%, ngân hàng hỗ trợ vay vốn 70%, thời gian vay lên đến 20 năm. Hãy liên hệ hotline 0971 075 659 để sở hữu tổ ấm trong mơ.
Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, khởi nguồn thịnh vượng.
Nissan Thái Nguyên kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 4 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 081-358-8888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.